Phần 4. Giải đáp những nghi vấn về pháp môn tịnh độ. Giải đáp những nghi vấn về pháp môn tịnh độ. 1. Tiêu chuẩn của tịnh độ. Trả lời câu hỏi của Phật tử. Cung kính đọc tụng đại kinh, khéo léo viện dẫn lời dạy trong kinh và chư tổ đã giảng, thông suốt một mạch như nước chảy xuôi dòng, bàn thuật tự nghĩa, nghĩa là rộng thuyết giáo nghĩa của tịnh độ, thuận theo bản hoại của Phật, khiến mọi người tán thán. Nếu có thể vui mừng tin nhận, làm theo lời dạy, thề suốt đời này không thoái chuyển. Như Đại sư Ấn Quang đã nói, chưa rời khỏi ta bà đã không còn là khách dài hạn của ta bà nữa, chưa sanh về tịnh độ đã là khách quý của tịnh độ rồi. Cho nên tịnh độ có thể nói là tên thật việc thật, giáo lý của tịnh tông, lấy tư tưởng của Đại sư Thiện Đạo làm chuẩn, là thật nghĩa rốt ráo, dứt khoát ổn định. Người đời sau có giảng nói, nếu không giống như Đại sư Thiện Đạo đã giảng, nên cân nhắc cẩn thận mà chọn lấy hoặc bỏ. Nơi trở về của đời người là cực lạc, phương hướng ở Tây Phương. Tuy ở Tây Phương rốt cuộc như hư không, rộng lớn không ngàn mé. Đối nhân xử thế chính là học theo đại bi tâm của Phật. Có quan niệm thiện ác nhân quả báo ứng, tâm không vọng niệm, miệng không vọng ngữ, thân không làm điều thất đức. Giữ tâm thiện, lòng trung hiếu, hành sự có tiết nghĩa. Đối với bất cứ việc gì thì tâm cũng phải chân thật, phải cảm ơn, không được nói vọng ngữ, chịu thiệt thòi, không so đo. Đối với bất cứ việc gì cũng ngay thẳng mà nhu nhuyễn, hành công nghĩa, thường làm việc nghĩa, biết thương xót những người khốn khó, tâm khiêm nhường, luôn đồng hành cùng chân lý, có việc hay không có việc, lúc nhàn rỗi, lúc bận rộn, một câu Di Đà, tâm nhớ miệng niệm không rời. Bà cụ mẹ của ông thích chơi mặt trượt, đó là do tập khí. Nghĩ về đạo nhiều sẽ nghĩ về tục ít, nên nhắc nhở bà về cái tình ưa thích hoặc chán ghét. Đừng tranh luận với bà, cũng đừng gò bó bà thái quá. Nói cho bà biết, nếu ngày niệm 10.000 câu trở lên, thế mới không uổng phí thời gian.
2. Hoa phân đà lợi trong loài người. Người niệm Phật như chúng ta đây, Đức Thích Ca Mâu Ni Phật hoan hỷ mà tán thán chúng ta là hoa phân đà lợi của loài người. Hoa phân đà lợi tức là hoa sen trắng, là vua của các loài hoa. Người ở trên thế gian này, có những người tương đối có đạo đức, có những người không có đạo đức, có những người tương đối có học vấn, có những người không có học vấn, có người địa vị cao, có người địa vị thấp. Cho dù địa vị chúng ta không cao, học vấn không nhiều, lại rất nghèo khó, không thể so sánh với bất cứ ai, nhưng chỉ cần chúng ta niệm Phật thì Đức Thích Ca Mâu Ni Phật sẽ tán thán chúng ta là hoa phân đà lợi trong loài người. Hoa phân đà lợi trong loài người là nghĩa gì? Đại sư Thiện Đạo giải thích, chính là thượng thượng nhân trong loài người. Ở trong tất cả loài người, thân phận và địa vị của chúng ta ở trên hẳn tất cả người khác. Không phải vua chúa là cao nhất, mà là người niệm Phật cao nhất, là người tốt trong loài người. Cho dù tham sân si của chúng ta vẫn còn đó, thậm chí không có tiền để bố thí, nhưng Phật Thích Ca Mâu Ni không những vẫn khen ngợi chúng ta là người tốt, mà còn là diệu hảo nhân, tức là người cực kỳ tốt. Loại người như vậy thật sự không thể tưởng tượng, không thể nghĩ bàn, đồng thời cũng lại là người hiếm có, lại là người tối thắng. Cho nên chúng ta niệm Phật sẽ có những lợi ích to lớn như vậy.
3. Tại sao nói rằng người niệm Phật nhiều mà người giảng sinh ít? Hỏi: Sư phụ, con xin phép được hỏi, tại sao nói rằng người niệm Phật thì nhiều mà người giảng sanh thì ít? Đáp: Do họ không hiểu rõ cái đạo lý của chúng ta hôm nay đang nói, chuyên một lòng trì danh niệm Phật Di Đà, lâm chung nhất định giảng sanh. Họ đều tu tập hành, cho nên giảng sanh không chắc chắn. Nếu như họ hiểu rõ đạo lý của niệm Phật giảng sanh, nguyện sanh cực lạc, chuyên xưng danh hiệu Di Đà, vậy thì 100 người niệm Phật sẽ giảng sanh đủ 100 người, 1.000 người niệm Phật sẽ giảng sanh đủ 1.000 người, 10.000 người niệm Phật thì giảng sanh đủ 10.000 người, mọi người đều giảng sanh vì bởi Phật A Di Đà đại từ đại bi đại nguyện đại lực muốn cứu độ tất cả chúng sanh trong mười phương pháp giới, không muốn có bất cứ một người nào lưu lại ở thế giới ta bà này chịu kiếp luân hồi. Đây là tấm lòng đại từ đại bi của Phật A Di Đà. Họ sở dĩ không thể giảng sanh được là do tự mình chướng ngại. Họ thường nghĩ rằng chấp trì danh hiệu là chánh hạnh, các việc thiện lành khác là trợ hạnh, cần phải chánh trợ cùng tu mới có thể giảng sanh được, như chim có hai cánh mới có thể bay cao được, như xe có hai bánh xe mới có thể chạy được. Đó là hoàn toàn sai lầm, đều không thuận theo kinh văn, không thuận theo lời giảng giải của Đại sư Thiện Đạo. Kinh văn nói rằng chánh nhân giảng sanh chỉ có một, đó chính là chấp trì danh hiệu. Bản thân của chấp trì danh hiệu chính là đa thiện căn đa phước đức, chứ không phải nói làm thêm các việc thiện lành khác làm trợ hạnh. Nó không thể thiếu như chấp trì danh hiệu vậy. Nếu như vậy là hoàn toàn đi ngược với lời dạy trong kinh văn. Còn một thứ chứng ngại nữa là họ nghĩ rằng chỉ niệm Phật không chưa đủ, công phu niệm Phật nhất định phải niệm đến một cảnh giới nào đó, nếu không thì không thể giảng sanh được. Đây cũng là một sai lầm rất phổ biến, cũng chính là tự mình chướng ngại. Nếu chúng ta có những kiến giải như thế thì 10.000 người niệm Phật cũng không có vài người giảng sanh, vì đó là những kiến giải sai lầm, không phải như thế đâu. Cũng có người lại nghĩ rằng bây giờ phải tích lũy công đức, niệm Phật tích lũy công phu, khi sắp mạng chung mới có thể chánh niệm hiện tiền mà niệm Phật, lúc đó Phật mới đến tiếp dẫn. Như vậy có đúng không? Không đúng. Những người chấp trước những quan niệm như thế này thì họ đã tự mình chướng ngại rồi. Chướng ngại như thế nào đây? Bởi vì họ không thể xác định được mức công phu nào đó mà mình có thể đạt tới được. Đồng thời những công đức hành thiện của họ trong suốt cuộc đời họ cũng không nhận định được là hợp với tiêu chuẩn chưa. Vì thế trong lòng của họ luôn bất an và lo sợ, thường ôm ấp cái tâm bất an sợ hãi như thế này, đến lúc lâm chung sẽ tự mình chướng ngại thôi. Nếu như không có những quan niệm sai lầm như vậy mà có những quan niệm giống như chúng ta đây, tức là chuyên một lòng trì danh niệm Phật Di Đà, lâm chung nhất định giảng sanh. Khi lâm chung, chúng ta sẽ không lo sợ, an nhiên mà đợi Phật đến tiếp dẫn. Do đó có thể niệm Phật thì niệm Phật, không thể niệm Phật cũng không lo lắng, cũng không sợ hãi, cũng không bất an, phải vậy không? Cho nên nếu hiểu rõ đạo lý của kinh A Di Đà một cách chính xác, 10.000 người niệm Phật thì 10.000 người giảng sanh. Sẽ không còn có ai nói 10.000 người niệm Phật nhưng chỉ có vài người hoặc một hai chục người giảng sanh nữa.
4. Phật A Di Đà đã hoàn thành Phật quả, đã hoàn thành thế giới cực lạc, đã hoàn thành công đức tư lương để cứu độ chúng ta. Pháp môn Tịnh Độ hoàn toàn dựa vào tâm đại từ đại bi của Phật A Di Đà. Trước khi thành Phật, đại từ đại bi của Phật A Di Đà đã vì chúng ta mà phát 48 đại nguyện. Khi Phật A Di Đà vì chúng ta phát 48 đại nguyện thì lúc đó chúng ta đang ở đâu? Chúng ta đang ở địa ngục, núi đao rừng kiếm, giạt dầu hầm lửa, đúng không? Chúng ta ở kiếp súc sanh, ở thai bò, ở bụng ngựa, đúng không? Lúc đó chúng ta vô minh, vô tri, thì Phật A Di Đà đã âm thầm lặng lẽ vì chúng ta phát nguyện. Cũng giống như cha mẹ sanh ra con cái, đứa trẻ này cái gì cũng không biết, nhưng bậc làm cha làm mẹ đã vì cả cuộc đời của đứa con này mà hoạch định sẵn cho nó suốt cả cuộc đời, vì tương lai của con xây một ngôi nhà tráng lệ, có xe hơi, có vườn hoa, có bất động sản và tài sản, hoàn thành cả cuộc đời vinh hoa phú quý cho con. Phật A Di Đà cũng như thế, vào lúc chúng ta còn vô tri đã âm thầm vì chúng ta phát nguyện tu hành. Phát nguyện và tu hành của Ngài đều không có thông qua sự đồng ý của chúng ta, cũng không cần thông qua thương lượng của chúng ta, vì bởi không cần thiết. Hơn nữa, chúng ta cũng không có cái trí tuệ như thế. Cũng giống như cha mẹ khi đã vì con cái hoạch định sẵn cho con suốt đời, cũng không có thông qua sự yêu cầu nhờ vả thương lượng của con cái. Có lẽ đứa con này tương lai có thể rất đần độn, cho dù thế nào làm cha làm mẹ vẫn lấy tình thương của cha mẹ và tinh thần không mỏi mệt mà vì đứa con mình, nhất là đứa con càng đần độn sẽ càng vì con mà hoàn thành những điều vinh hoa phú quý cho con trong suốt cuộc đời. Phật A Di Đà cũng vậy, không phải thông qua chúng ta chắp tay hướng về Phật A Di Đà xin rằng: Phật A Di Đà, hãy vì chúng con mà phát nguyện tu hành. Bởi vì chúng ta không có nguyện lực, cũng không biết tu hành, đều không có, cho nên Phật A Di Đà âm thầm vì chúng ta mà phát ra 48 đại nguyện. 48 đại nguyện này là vì ai mà phát vậy? Vì chúng ta, vì chúng sanh. Vì chúng sanh, thế thì nói quá xa rồi. Là vì ta mà phát nguyện, Phật A-di-đà là vì ta mà phát. Vì thế nếu nguyện mà không hành, nguyện mà không làm là nguyện suông, thì một chút hiệu quả cũng đều không có. Phật A-di-đà đã trải qua diễn kiếp lâu xa, vun trồng vô lượng đức hạnh của Bồ Tát Đạo. Hành là vì ai? Vì ta mà hành. Công đức nguyện lực hành trì của Phật đã hoàn thành. Đã hoàn thành thân Phật thành Phật, đã hoàn thành thế giới cực lạc, đã hoàn thành công đức tư lương để cứu độ chúng ta đến thế giới cực lạc. Cho nên ngay lúc Phật A Di Đà thành Phật là đã thành tựu cái gì? Chính là thành tựu sự giảng sanh của chúng ta, đã thành tựu thế giới cực lạc. Không có thế giới cực lạc, chúng ta không có chỗ quay về. Không có Phật A Di Đà, chúng ta không có nơi nương tựa.
5. Lâm chung hôn mê, niệm không ra câu Phật hiệu, phải làm sao? Hỏi: có rất nhiều liên hữu, tín nguyện rất là mãnh liệt, nhưng làm thế nào có thể bảo đảm lâm chung không hôn mê?
Đáp: vấn đề này ở ngay cái gốc là niềm tin không chính xác, bởi vì họ không hiểu rõ ý nghĩa của kinh A Di Đà. Chúng ta cần phải tin là cả đời chỉ cần niệm Phật thì không cần lo lắng việc lâm chung. Lâm chung tự nhiên có Phật đến tiếp dẫn. Không phải chúng ta lâm chung niệm Phật thì Phật đến tiếp dẫn, mà là do suốt đời niệm Phật nên Phật đến tiếp dẫn. Bởi vì ta suốt đời niệm Phật, khi lâm chung cũng có khi bị hôn mê, không thể niệm Phật được, cũng có thể bị đau đớn đến kêu cha gọi mẹ, không thể niệm Phật được. Lâm chung mà bị như thế, đối với việc giảng sanh cũng không có chướng ngại gì cả. Tại sao? Vì hôn mê là nhục thể hôn mê, thần thức sẽ không hôn mê. Đến thời khắc Phật A-di-đà đến, thần thức vẫn mặt đối mặt với Phật. Người khác không nhìn thấy, nhưng người lâm chung lại có thể nhìn thấy rất rõ ràng. Cho nên hôn mê không phải là chướng ngại. Ngoài ra, lúc họ bệnh khổ, niệm không ra tiếng có quan hệ gì không? Lúc đó mà niệm không ra tiếng thì cứ an tâm mà chờ đợi Phật đến tiếp dẫn. Bởi vì họ tin tưởng khi tôi đã lâm chung, Phật A-di-đà và chư thánh chúng sẽ hiện ra trước mặt tôi. Những gì họ tin tưởng là như vậy. Những người lúc ngày thường niệm Phật, khi sắp lâm chung, chưa mạng chung, Phật A-di-đà sẽ hiện tiền, xuất hiện ngay trước mặt. Bây giờ tuy rằng vẫn chưa hiện tiền là bởi vì vẫn chưa đến lúc lâm chung, Phật A-di-đà nhất định sẽ hiện tiền. Cho dù họ niệm không ra câu Phật hiệu, nhưng trong lòng họ cũng không có cái lo lắng đó, bởi vì họ hiểu rằng thời khắc vừa đến, Phật A-di-đà tất thì sẽ đến. Họ là những người suốt đời niệm Phật. Nói về tín nguyện hạnh, nói tin là tin cái gì? Tin cái đạo lý này, chứ không phải tin rằng suốt đời niệm Phật là tích lũy công phu, niệm xuyên suốt, đến lúc lâm chung mà vẫn có thể niệm Phật được. Nếu như lâm chung mà không niệm Phật được, bị hôn mê rồi, thống khổ rồi, vậy thì giả trạng xe cát, Phật A-di-đà sẽ không đến tiếp dẫn. Không phải tin như vậy. Những người tin như vậy rất là sai lầm, không kết hợp với nguyện lực của Phật A-di-đà, càng không phù hợp với năng lực của chúng ta. Những điều chúng ta tin là suốt đời chỉ cần chấp trì danh hiệu là đủ. Nhất tâm bất loạn là cái gì? Nhất tâm bất loạn không phải là công phu thành phiến, thức ngủ nhất như, tịnh niệm nối nhau, lý nhất tâm, sự nhất tâm, hàng phục kiến hoặc, đoạn trừ tư hoặc gì đó. Thật sự không có phức tạp như vậy, không có khó khăn như vậy, không phải giải thích như vậy đâu. Bởi vì giải thích như vậy là rất sai lầm. Kiểu giải thích này không có truyền thừa. Kiểu giải thích như vậy là theo thiền tông để mà giải thích, theo thiên thai tông để mà giải thích, theo hoa nghiêm tông để mà giải thích, theo mật tông để mà giải thích. Kiểu giải thích đó sẽ chướng ngại sự giảng sanh của chúng ta. Đại sư Thiện Đạo hoàn toàn không có cái kiểu giải thích như vậy. Ngài giải thích rất đơn giản, rất rõ ràng, rất xác thực, kết hợp với nguyện lực của Phật A-di-đà, cũng phù hợp với căn cơ của chúng ta. Vậy Đại sư Thiện Đạo giải thích như thế nào? Đại sư Thiện Đạo giải thích: chuyên càng thêm chuyên. Tại sao? Nhất tâm chính là không hai lòng. Không hai lòng tức là chuyên. Bất loạn tức là không tạp loạn. Không tạp loạn cũng là chuyên. Chỉ cần chúng ta chuyên niệm câu danh hiệu này thì được rồi. Bất kể bạn niệm có thanh tịnh hay không, có niệm tới công phu thành phiến không, có thức ngủ nhất như không, đều không sao cả. Chỉ cần bạn chuyên niệm một câu danh hiệu này, đừng có tu tạp hạnh. Trong lúc niệm Phật, nếu có vọng tưởng tạp niệm là điều tất nhiên, nhưng chúng ta lại luôn nghĩ rằng như vậy thì không được. Niệm Phật sao có vọng tưởng tạp niệm được chứ? Như vậy thì e rằng không thể giảng sanh được đâu. Nếu nghĩ như vậy thì không chuyên rồi. Cho nên tin vào sự cứu độ của Di Đà, chuyên niệm danh hiệu Di Đà, chuyên niệm danh hiệu Di Đà thì được rồi. Bất luận bạn là căn cơ gì, niệm tới mức độ nào cũng không giúp ích gì và cũng không hề giảm thiểu cho sự cứu độ của Phật A Di Đà. Bạn niệm đến thanh tịnh cỡ nào, đạt đến công phu thiền định nhất tâm cỡ nào, một phút cũng không có tăng thêm gì cho sự cứu độ của Phật A Di Đà. Nếu như Phật A Di Đà cần chúng ta tăng thêm các thiện hạnh khác để hỗ trợ thêm sức mạnh cho Ngài, vậy thì Phật A Di Đà còn gì là Phật nữa chứ? Cho nên chúng ta tin là phải tin như thế đó. Đã là người suốt đời niệm Phật, chưa một lòng niệm Phật, không tu tạp hạnh, vậy thì khi lâm chung tự nhiên sẽ có Phật tiếp dẫn. Bất luận có hôn mê hay không, có thống khổ hay không, khi mạng chung, ngay lúc đó tâm không điên đảo, chánh niệm phân minh, giảng sanh về thế giới cực lạc ở phương Tây. Những giải thích sai lầm là người niệm Phật bây giờ phải tích lũy công đức, tích lũy công phu, đến lúc lâm chung mới có thể chánh niệm phân minh, tâm không điên đảo mà niệm Phật, Phật mới tiếp dẫn. Như thế là rất sai lầm, không thuận theo kinh văn. Chúng ta là người suốt đời niệm Phật, tự nhiên có Phật tiếp dẫn. Một ngày nào đó Phật đến tiếp dẫn, lúc đó tâm làm sao có thể điên đảo nữa chứ? Không bao giờ. Cho nên là do Phật đến trước chúng ta mới không điên đảo, chứ không phải là do tâm không điên đảo Phật mới đến. Tuyệt không phải như vậy. Thế thì sở dĩ Phật đến trước là do chúng ta là người niệm Phật. Vì thế có những nhân quả tuần tự như sau: 1. Suốt đời chúng ta là người niệm Phật, niệm Phật là chánh nhân của vạn sanh. 2. Lâm chung tự nhiên Phật sẽ đến tiếp dẫn, bất luận niệm Phật tâm có tịnh hay không. Thật sự chúng ta đều không ai tịnh tâm cả. 3. Mạng chung thì sẽ chánh niệm phân minh, tâm không điên đảo, vạn sanh thế giới cực lạc, có 3 giai đoạn như thế. Chúng ta chỉ cần nắm chắc giai đoạn 1, suốt đời niệm Phật là việc của chúng ta. Đến khi lâm chung và mạng chung, đó là việc của Phật A-di-đà lo. Chúng ta chỉ cần yên tâm với cái ngu si của chúng sanh của chúng ta, yên tâm niệm Phật là được rồi. Những thứ khác tự có Phật lo. Đến thời khắc lâm chung thì chúng ta sẽ nhìn thấy Phật đến tiếp dẫn. Nếu chúng ta đã từng thấy qua rất nhiều người lâm chung thì sẽ hiểu được là họ đều nhìn thấy Phật, thấy quang minh, thấy hoa sen. Lâm chung nhìn thấy Phật mà vãng sanh thì rất nhiều. Cho nên phải hiểu một cách chính xác 3 đoạn kinh văn trong kinh A-di-đà này. Tụng kinh A-di-đà, nếu như đối với 3 đoạn kinh văn trên chẳng có hiểu biết chính xác thì khi tụng đến đoạn kinh văn đó sẽ rất là khổ não, bất an. Bản thân của Kinh A-di-đà là để an cái tâm của chúng ta, muốn chúng ta ngay bây giờ phải có niềm tin và hy vọng tuyệt đối sẽ được giảng sanh. Nếu như y theo Thiên Thai Tông giải thích, y theo Thiền Tông giải thích, y theo Hoa Nghiêm giải thích, thì kết quả đều không phải là pháp môn tịnh độ. So ra đều rất phức tạp, rất cao thâm, khiến chúng ta tụng Kinh A-di-đà mà tâm bất an, như giết chết Kinh A-di-đà vậy. Cho nên, chỉ có hiểu rõ tư tưởng của Đại sư Thiện Đạo mới có thể làm cho Kinh A-di-đà sống động trở lại.